Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết rằng tự sức con, con yếu đuối dường nào. Vì vậy, kính Chúa hãy hướng dẫn các việc của con. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhớ rằng không có Chúa, con sẽ không làm nhúc nhích được việc gì cả. Nhưng có Chúa, con sẽ đảm nhận những công việc khó khăn nhất. Ngày 29 tháng Giêng năm 1936. Buổi tối, khi ở trong phòng riêng, tôi bỗng nhìn thấy một vần sáng lớn và một thánh giá màu xanh lơ lửng trên vần sáng ấy. Thình lình, tôi thấy mình được cất lên gần thánh giá. Tôi chăm chú nhìn thánh giá, nhưng không hiểu gì. Vào lúc ấy, tôi được thấy Chúa Giêsu, và rồi thánh giá biến đi. Chúa Giêsu đang hiển ngự trong vầng sáng, chân người ngập trong ánh sáng đến tận đầu gối, thành ra tôi không thấy được. Chúa Giêsu nghiêng về bên tôi, âu yếm nhìn và tỏ cho tôi biết về thánh ý Chúa Cha trên trời. Người cho tôi biết linh hồn hoàn hảo và thánh thiện nhất là linh hồn làm theo thánh ý Chúa Cha. Nhưng số ấy không nhiều. Và người đặc biệt yêu thương, dõi theo linh hồn nào sống theo thánh ý người. Chúa Giêsu còn cho tôi biết, tôi đang thực thi hoàn hảo thánh ý Thiên Chúa. Và Ngài nói, và vì vậy, Cha kết hợp và tình tự với con một cách đặc biệt và thấm thiết. Thiên Chúa ấp ủ linh hồn nào sống theo thánh ý người bằng một tình yêu khôn lường. Tôi đã hiểu Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Mặc dù Thiên Chúa đơn giản, nhưng không thể thấu hiểu được người. Mặc dù Thiên Chúa uy nghi cao cả, nhưng giao tiếp với người thật dễ dàng. Tôi không cảm thấy được tự do và thoải mái với ai cho bằng với Thiên Chúa. Ngay cả người mẹ và đứa con nhỏ dấu yêu của bà cũng không hiểu nhau như Thiên Chúa và tôi. Trong lúc được kết hợp với Chúa, tôi nhìn thấy hai người kia và được biết về tình trạng thê thảm của linh hồn họ. Mặc dù họ đang ở trong tình cảnh đáng buồn, nhưng tôi tin tưởng rồi họ cũng sẽ được tán dương lòng thương xót Chúa. Lúc ấy, tôi nhìn thấy một người kia và phần nào tình trạng linh hồn Ngài cùng những thử thách Chúa đang gửi đến cho Ngài. Những đau đớn Ngài chịu là những thống khổ tâm hồn ghê rợn đến độ tôi cảm thấy quá tội nghiệp nên thưa cùng với Chúa. Sao Chúa lại xử với Ngài như vậy? Chúa cho tôi biết vì ba triều thiên cho Ngài. Chúa Giêsu đã cho tôi biết về vinh quang không thể tưởng tượng đang chờ đón những ai đau khổ giống người ở đời này. Họ cũng sẽ được nên giống Chúa Giêsu trong vinh quang. Chúa Cha trên trời sẽ công nhận và tưởng thưởng linh hồn chúng ta khi nhìn thấy hình ảnh con người ở nơi chúng ta. Tôi hiểu rằng được nên một trong đau khổ với Chúa Giêsu là một hồng ân cho chúng ta đang khi còn sống ở đời này. Tôi nhìn thấy các linh hồn thanh sạch và vô tội đang gánh chịu phép công thẳng Thiên Chúa đánh phạt. Họ là những của lễ nâng đỡ thế giới và làm trọn những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Con số những linh hồn ấy không nhiều lắm. Tôi rất mừng vì Chúa đã cho tôi biết có những linh hồn như vậy. Ôi Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Thiên Chúa Hằng Hữu, con cảm tạ Chúa vì đã cho con được biết sự cao trọng và khác biệt giữa những cấp độ vinh quang mà các phúc nhân đang được hoan hưởng. Thật khác biệt biết bao trong sự hiểu biết Chúa giữa cấp độ này với cấp độ khác. Ôi, ước chi người ta biết được điều này. Lạy Chúa, giả như có thể đạt thêm một cấp độ nữa mà thôi, con cũng vui lòng cam chịu hết mọi khổ hình của các đấng tử đạo hợp lại. Quả thật, đối với tôi, mọi hình khổ chẳng là gì nếu so với vinh quang đang chờ đợi chúng ta trong cõi đời đời. Lạy Chúa, xin hãy dìm con trong đại dương thần tính của Chúa và cho con được hiểu biết Chúa. Vì càng hiểu biết Chúa, con càng khao khát và càng yêu mến Chúa. Con cảm thấy như có một vực thẳm trong linh hồn con mà chỉ mình Chúa mới có thể lấp đầy. Con mất hút trong Chúa như một giọt nước hòa tan giữa đại dương. Chúa đã tự hạ đến với nỗi khốn cùng của con như một tia sáng mặt trời rọi xuống sa mạc khô cằn sỏi đá. Và dưới ảnh hưởng những tia sáng Chúa ban, linh hồn con đắm chồi nảy lộc xanh ngát, đơm bông kết trái, trở nên một khu vườn xinh tốt cho Chúa nghỉ ngơi. Lạy Chúa Giêsu của con, dù được những ơn thánh Chúa ban, con vẫn nhìn thấy và cảm nghiệm tất cả nỗi khốn cùng của con. Con bắt đầu ngày sống của con bằng chiến đấu và kết thúc cũng bằng chiến đấu. Ngay khi con vừa vượt qua chướng ngại này, 10 chướng ngại khác lại xuất hiện thế vào chỗ đó. Nhưng con không lo lắng, bởi biết đây là thời gian chiến đấu chứ không phải an nhàn. Khi gánh nặng chiến đấu trở nên quá sức, con tung mình như một đứa con nhỏ vào vòng tay hiền phụ trên trời và tin rằng con sẽ không phải hư mất. Lạy Chúa Giêsu của con quá hứng chịu với đàn chủ và điều này buộc con phải thường xuyên tỉnh thức. Nhưng con không nản lòng, con tin tưởng ơn Chúa còn dư dật hơn nữa trong cảnh khốn nạn cùng cực ấy. Giữa những gian truân và nghịch cảnh cam go nhất, tôi không đánh mất bình an nội tâm hoặc sự quân bình bên ngoài, và điều này làm nản lòng những người chống đối tôi. Nhẫn nhục khi bị chống đối sẽ đem lại sức mạnh cho linh hồn. Ngày 2 tháng 2 năm 1936. Vào buổi sáng, khi hồi chuông đánh thức vang lên, tôi còn bị cơn buồn ngủ chịu nặng đến nỗi nếu không nhảy ngay vào nước, tôi không sao thắng nước được. Khi tôi nguyện cầm một đàn tư tưởng lạ kỳ đông đúc ùng ùng kéo vào đầu, khiến tôi phải chiến đấu suốt giờ. Đến giờ kinh cũng như thế. Nhưng đến khi thánh lễ bắt đầu, một sự tĩnh lặng và hoang lạc tràn ngập linh hồn tôi. Khi ấy tôi nhìn thấy Đức Mẹ và Chúa Giêsu hài đồng, còn thánh cả Giuse đứng sau hai ngài. Đức Mẹ Sắc Thánh nói với tôi: con hãy đón nhận kho tàng dấu yêu nhất của mẹ. rồi trao Chúa Giêsu hài đồng cho tôi. Khi tôi đã ẵm Chúa Giêsu hài đồng trên tay, mẹ Thiên Chúa và Thánh Thầy Giuse biến đi. Tôi còn lại một mình với Chúa Giêsu hài đồng. Tôi thân thưa với Chúa, con biết Chúa là Thiên Chúa và là đấng tạo hóa của con, mặc dù Chúa thật bé bỏng. Chúa Giêsu giang đôi tay nhỏ xíu của người cho tôi, rồi nhìn tôi nhoẻn một nụ cười. Tâm trí tôi thỏa thuê niềm vui khôn sáng. Khi đó bỗng Chúa Giêsu biến đi, và đến giờ hiệp lễ, tôi cùng các chị em lên bàn thánh, linh hồn hết sức cảm động. Sau hiệp lễ, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Cha ở trong tâm hồn con, đấng con đang bồng ẵm trên tay. Lúc đó tôi khẩn cầu Chúa Giêsu cho Cha Sophocu, xin Chúa ban cho Ngài ơn chiến đấu và cất thử thách đi cho Ngài. Chúa Giêsu phán: Con xin thế nào thì được như vậy, nhưng công phúc của Ngài vẫn không bị giảm bớt. Niềm vui phủ phê linh hồn tôi vì Thiên Chúa quá tốt lành và nhân hậu. Thiên Chúa ban tất cả những gì chúng ta kêu xin với lòng tin tưởng. Sau mỗi lần thưa chuyện với Chúa, linh hồn tôi trở nên mạnh mẽ khác thường và no thỏa một niềm bình an sâu xa, đem đến cho tôi lòng can trường đến nỗi không còn sợ gì trên trần gian, ngoại trừ sợ làm cho Chúa phiền lòng. Lạy Chúa Giêsu của con, nhân vì lòng nhân lành của trái tim vô cùng tự ái Chúa, con van lơn Chúa hãy nguôi cơn nghĩa nộ và tỏ cho chúng con được thấy lòng thương xót của Chúa. Chớ vì những thương tích Chúa trở nên kiên thuận che chở chúng con cho khỏi phép công thẳng của Chúa Cha. Lạy Thiên Chúa, con đã được biết Chúa là nguồn mạch thương xót, hằng nuôi sống và bổ dưỡng mọi linh hồn. Ôi vĩ đại thay lòng thương xót Thiên Chúa, vượt quá mọi phẩm tính khác của người. Lòng thương xót là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa. Mọi vật chung quanh đều nói cho con về điều này. Lòng thương xót Chúa là sự sống của các linh hồn. Lòng thương xót Chúa thật vô bờ. Lạy Chúa, xin nhìn đến chúng con và đối xử với chúng con theo lượng nhân từ vô cùng của Chúa, theo như lòng thương xót cao vời của Chúa. Một lần kia, tôi nghi ngờ không biết đã có điều gì xảy đến với tôi và xúc phạm nặng nề đến Chúa Giêsu hay không. Vì không giải quyết được vấn đề, tôi quyết định không hiệp lễ và trước tiên phải đi xưng tội. Mặc dù ngay lúc ấy tôi đã thực hiện một hành vi ái hối, vì đó là thói quen sau mỗi lần tôi ngã phạm, dù trong điều nhỏ mọn nhất. Trong những ngày không được rước lễ, tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Điều này khiến tôi đớn đau khôn xiết. Nhưng tôi chấp nhận như một hình phạt vì tội lỗi mình. Tuy nhiên, lúc xưng tội, tôi đã bị quở trách vì không rước lễ, bởi vì điều xảy đến với tôi không phải là một cản trở cho việc hiệp lễ. Sau khi xưng tội, tôi hiệp lễ trở lại và được thấy Chúa Giêsu. Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng qua việc không kết hợp với cha lúc hiệp lễ, con đã làm cha đau buồn hơn là việc con lỗi phạm trong điều nhỏ mọn ấy. Một ngày kia, tôi nhìn thấy một nhà nguyện nhỏ, trong đó có 6 nữ tu đang hiệp lễ từ tay cha giải tội của tôi. Ngài mặc một chiếc áo giúp trắng và đeo dây các phép. Trong nhà nguyện không có các đồ trang trí, cũng không có bàn quỳ. Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trong bức hình. Chúa Giêsu đi ra và tôi gọi theo: Lạy Chúa, nỡ nào Chúa có thể đi qua mà không nói gì với con sao? Không có Chúa, con không thể làm gì được. Chúa phải ở lại với con và chúc lành cho con, cho cộng đoàn này và quê hương của con nữa. Chúa Giêsu làm dấu thánh giá chúc lành và phán: Con đừng sợ hãi, cha luôn ở với con. Vào 2 ngày trước mùa chay, chúng tôi làm một giờ chầu đền tạ chung với các thiếu nữ. Trong những giờ ấy, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sau lúc người chịu đánh đòn. Linh hồn tôi cảm thấy một nỗi đau đớn vô ngần. Dường như tất cả những cực hình ấy đang hành hạ thân xác và linh hồn tôi. Ngày 1 tháng 3 năm 1936, hôm nay trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc tôi bắt tay thi hành những ý muốn của Thiên Chúa. Tôi được một tri thức rõ ràng về các điều Chúa đang yêu cầu tôi, đến độ nếu tôi nói mình không hiểu người đòi hỏi tôi những gì thì quả thật tôi đang nói dối, bởi vì Chúa tỏ thánh ý người cho tôi quá rõ ràng. Và hiển nhiên tôi không còn một bóng mờ nghi nan nào về các điều ấy. Tôi thừa nhận thật là một sự vô ơn hết sức trân trọng nếu tôi trì hoãn công việc mà Chúa muốn thực hiện để người được vinh quang và đem lại lợi ích cho vô số các linh hồn. Chúa đang dùng tôi như một dụng cụ khốn cùng để thực hiện các chương trình lòng thương xót muôn đời của người. Quả thật, linh hồn tôi tệ bạc biết bao nếu cứ chống lại thánh ý Thiên Chúa. Không còn gì sẽ làm tôi dừng lại được nữa. Cho dù bách hại, đau khổ, cười nhạo, đe dọa, năn nỉ, cơ hàn, xu nịnh, tình thân, bạn bè, thù nghịch, dù những điều tôi đang trải qua hiện tại hoặc sẽ xảy đến trong tương lai, hoặc sự căm hận của hỏa ngục, không gì có thể cản trở tôi trong việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Tôi không cậy dựa vào sức mình, nhưng vào quyền toàn năng Thiên Chúa, bởi vì người ban cho tôi ơn biết thánh ý của người và ơn làm trọn thánh ý ấy. Tôi không thể không thừa nhận nhiên tính thấp hèn của tôi vùng vẫy chống lại điều này và tỏ ra các dục vọng của nó. Thế là bùng ra một cuộc chiến kịch liệt trong linh hồn tôi, giống như cuộc chiến của Chúa Giêsu trong vườn cây dòng. Tôi cũng kêu lên cùng Thiên Chúa Cha hằng hồn: Nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, nhưng là ý Cha. Nguyện ý Cha được nên trọn. Những gì con sắp trải qua không có gì là bí mật với con cả. Nhưng với đầy đủ ý thức, con xin chấp nhận những gì Chúa gửi đến cho con. Ôi lạy Chúa, ôi Thiên Chúa nhân lành, con tin thác nơi Chúa, và con ước ao được làm người đầu tiên tỏ cho Chúa thấy lòng tin thác mà Chúa đòi hỏi các linh hồn. Ôi đấng chân lý hằng hữu, xin giúp con và soi sáng cho con trên những nẻo đường cuộc đời, và cho thánh ý Chúa được nên trọn nơi con.